Phần thứ hai, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Một, đặc điểm cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Tây Bắc là vùng đất rộng, người thưa, mật độ dân số trung bình cả vùng là 69 người trên 1 km vuông. Dân cư phân bố không đều giữa các tỉnh và các địa phương trong từng tỉnh. Tây Bắc là vùng có nhiều dân tộc sinh sống. Dân tộc Kinh không phải là dân tộc chủ đạo ở các tỉnh Tây Bắc. Đây là nét đặc thù về cơ cấu dân tộc của Tây Bắc khác với các vùng kinh tế khác của cả nước. Các dân tộc ít người chiếm tỷ lệ cao ở các tỉnh là dân tộc Thái và Hờ Mông ở Điện Biên, dân tộc Thái ở Sơn La, dân tộc Mường ở Hòa Bình. Lai Châu là tỉnh có số lượng các dân tộc cùng sinh sống đông nhất. Trong đó, người Thái chiếm tỷ lệ cao, sau đó đến người Hờ Mông, người Kinh, còn lại là các dân tộc khác. Dân tộc Bố Y. Dân tộc Bố Y còn có tên gọi khác là Chủng Chá, Trọng Gia, thuộc nhóm địa phương Bố Y và Tu Dí. Dân tộc Bố Y thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Bà con dân tộc Bố Y định cư gần như suốt chiều dài biên giới Việt Trung. Tuy còn giữ được tiếng mẹ đẻ, nhưng từ lâu người dân tộc Bố Y đã lấy tiếng Nùng làm ngôn ngữ chính. Nhiều người còn biết cả tiếng Tày, Dao, Mông. Mỗi dòng họ của dân tộc Bố Y đều có một hệ thống tên đệm khoảng 5 đến 9 chữ. Mỗi chữ đệm dành cho một thế hệ và chỉ rõ vai vế của người mang dòng chữ đó trong quan hệ họ hàng. Trước đây, người Bố Y thường làm mộc, rèn, gốm, đục đá, chạm bạc. Phụ nữ biết trồng bông, kéo sợi, dệt vải, may thêu quần áo, túi khăn. Người Bố Y trước kia giỏi làm ruộng, nhưng hiện nay chủ yếu là làm rẫy. Ngô là cây trồng chính. Chăn nuôi gia súc gia cầm tương đối phát triển. Đặc biệt, họ có nhiều kinh nghiệm nuôi cá. Hàng năm, khi mùa mưa đến, đồng bào ra sông tìm vớt trứng cá. Cá lớn, rồi họ thả vào ao và ruộng nước. Người Bố Y cư trú trên vùng cao nhưng ở nhà nền. Mỗi gia đình có mảnh vườn để trồng rau. Lễ cưới của người Bố Y khá phức tạp và tốn kém. Trong lễ đón dâu, thường nhà trai chỉ có khoảng 8 đến 10 người, trong đó phải có 1 đến 2 đôi còn son trẻ, 2 đôi đã có vợ có chồng. Nét độc đáo của người Bố Y là chàng rể không đi đón dâu. Cô em gái của chàng rể dắt con ngựa hồng đẹp mã để chị dâu cưỡi lúc về nhà chồng. Nhà gái cũng cử ra một đoàn thành phần như nhà trai. Khi về nhà chồng, cô dâu mang theo một chiếc kéo và một con gà mái nhỏ, đi đến giữa đường thì thả gà vào rừng. Xưa kia người phụ nữ Bố Y có tục đẻ ngồi, nhau của đứa trẻ chôn dưới gầm giường của mẹ. Khi bố mẹ chết, con cái phải kiêng khem ngặt trong 90 ngày đối với tang mẹ, 120 ngày đối với tang cha. Vốn văn nghệ dân gian như truyện cổ, tục ngữ, dân ca của người dân tộc Bố Y khá phong phú. Tuy người Bố Y cư trú trên vùng cao, một khu vực có lượng mưa nhiều, độ ẩm lớn, hầu như quanh năm sương mù bao phủ, nhưng họ vẫn ở nhà nền. Và nơi đây chúng ta cũng bắt gặp một loại nhà phổ biến, cấu trúc ba gian, hai mái vuông, xung quanh trình tường. Phía trước là một hàng hiên. Bộ khung được sử dụng bằng những vật liệu vững chắc như gỗ hoặc tre. Mái bằng cỏ xanh, song cũng có nhà lợp ngói. Bộ khung cấu tạo cân đối bởi hai kèo đơn và năm hàng cột, trong đó có đôi cột trốn là đôi cột giữa. Ở đây cũng đã xuất hiện một số nhà có hiên bốn mặt. Đối với loại này thì cột trốn lại là đôi cột ngoài. Nhà ở của người Bố Y thường thấy một cửa chính đi vào gian giữa, một cửa phụ nơi đầu hồi để qua bếp đun và hai cửa sổ trông ra hàng hiên. Tuy là nhà nền, nhưng nhà nào cũng có một sàn gác trên lưng quá gian. Đó là nơi để ngủ cốc và làm chỗ ngủ của những người con trai chưa lập gia đình. Tuy là một dân tộc có số dân rất ít, nhưng người Bố Y vẫn rất đặc biệt chú trọng đến bộ trang phục truyền thống của mình. Như tất cả các dân tộc anh em khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, dân tộc Bố Y cũng thiết kế bộ trang phục truyền thống của mình cho cả nam và nữ. Trước hết là về trang phục của nam giới. Người đàn ông Bố Y thường ăn mặc rất giản dị, từ kiểu dáng đến màu sắc, chất liệu. Bộ trang phục của họ thường là áo cổ viền, loại áo cánh ngắn, tứ thân. Quần lá tọa màu chàm bằng vải tự dệt, giản dị mà vẫn rất khỏe khoắn. Về trang phục nữ, trong khoảng một năm trở lại đây, người phụ nữ Bố Y đã có nhiều thay đổi trong cách ăn mặc. Cụ thể là về kiểu dáng, chất liệu và cách phối kết hợp. Bộ y phục truyền thống của phụ nữ Bố Y ở Tam Đường, Phong Thổ, Lai Châu thường bao gồm khăn đội đầu, áo trong, áo ngoài, váy to, váy nhỏ và tạp dề. Khăn đội đầu, ba can, được làm bằng vải nhuộm chàm, là loại khăn dài khoảng 300cm, chiều rộng chừng 35cm. Hai đầu khăn được khâu vắt mép bằng chỉ màu ghi. Cạnh mép khăn dùng chỉ màu, khâu thưa, để đường chỉ nổi rõ có tính chất trang trí cho khăn. Khi dùng, gập đôi khăn theo chiều dọc rồi quấn xung quanh đầu. Đuôi khăn ngoài cũng có thể dắt hoặc buông. Áo trong, phủ đí, là loại áo kiểu tứ thân mở ngực, có một chiếc cúc đồng cài giáp cổ. Hai vạt áo trước có hai túi nhỏ cân xứng nhau, chủ yếu là để đựng tiền. Cổ áo liền với nẹp ngực được đáp bằng vải chàm xanh. Cổ tay áo đáp khoanh vải màu xanh rộng chừng 10cm. Hai đầu khoanh vải xanh viền một đường vải trắng 1cm. Áo trong được coi là loại áo lâu đời nhất trong bộ y phục cổ truyền của người phụ nữ Bố Y. Hiện nay áo phủ đí thường ít được sử dụng mà cất kỹ trong hòm, để dành đến khi chủ nhân quá cố thì người nhà sẽ lấy ra mặc cho người quá cố để họ sang thế giới bên kia. Áo ngoài, phủ bấp, thường được may bằng chất liệu vải thô nhuộm chàm, chiều dài khoảng 60cm, rộng tùy theo kích thước cụ thể của mỗi người. Áo may kiểu tứ thân, không có cúc cài, chỉ có một đôi dây vải, một chiếc đính phía dưới vạt áo trái, một chiếc đính nơi xẻ tà nách bên phải. Khi mặc áo, người ta buộc chúng lại với nhau. Riêng phần cổ áo được may khá cầu kỳ, liền với nẹp ngực, được khâu táp bằng hai miếng vải màu xanh nhạt. Nẹp áo trước ngực bằng vải đỏ. Trên nẹp vải đỏ thêu hoa văn, đồng bào gọi là con rồng, lùng. Nẹp áo trước ngực bằng vải xanh lơ, trên thêu hoa văn hình răng cưa. Tay áo liền với thân, ống tay rộng, có nẹp vải trắng bên trong. Bên ngoài dùng vải màu khâu 3 mũi, tạo thành 3 chấm liên tiếp để trang trí. Váy to, vấn lậu, hay còn gọi là váy dài, thường được lựa chọn bằng chất liệu vải thô nhuộm chàm, có chiều dài chừng 85cm, cạp váy rộng 35cm. Đây là loại váy mở khép mí, gồm 3 phần cạp váy, thân váy và gấu váy. Cạp váy, roi vấn, được làm bằng vải thô màu trắng. Hai cạnh cạp có đính hai dây vải để buộc. Thân váy, cõng vấn, được gấp nếp, sau đó mới đính vào cạp váy nên có độ xòe khá lớn. Gấu váy, bắp vấn, là mảnh vải được dệt bằng chỉ màu xanh, đỏ, tím ghi, tạo thành những đường kẻ nhỏ khâu ghép vào thân váy. Váy to dùng che trước bụng. Loại váy này trước kia thường được dùng trong các dịp lễ Tết, hội hè, cưới xin. Hiện nay không dùng nữa, nó được cất kỹ để mặc vào lúc quá cố. Váy nhỏ, vấn biên, được làm từ loại vải thô nhuộm, dài khoảng 50cm, cạp váy rộng chừng 30cm. Cũng gồm 3 phần là cạp váy, thân váy và gấu váy. Cạp váy tương đối giống cạp váy to, chỉ khác là được làm bằng vải thô nhuộm chàm màu xanh. Hai cạnh cạp váy cũng đính hai dây vải để buộc khi mặc. Thân váy được cấu tạo khác váy to. Phía giáp cạnh váy là một miếng vải chàm gấp nếp nhỏ xít vào nhau theo chiều dài của váy. Tiếp đến là mảnh vải sợi màu đỏ, đồng bào gọi là tục vấn, nằm giữa váy và cũng được gấp nếp theo chiều dài của váy. Dưới tục vấn là dải vải thô nhuộm chàm, cũng được gấp nếp theo chiều dài của váy. Gấu váy liền với thân váy được khâu viền ở phía trong. Cách mặc váy truyền thống của người phụ nữ Bố Y. Trước hết đặt váy to vào giữa bụng và buộc dây sau lưng, sau đó đặt váy nhỏ vào giữa lưng và buộc dây trước bụng. Bộ váy truyền thống của phụ nữ Bố Y thực chất là hai mảnh vải xếp nếp khép lại. Khi mặc tạo kẽ hở, váy hở ở hai bên hông để đi lại dễ dàng. Tạp dề, vẫy dao là một mảnh vải thô nhuộm chàm, dài khoảng 115cm, rộng 80cm. Tạp dề được đeo ngoài áo và váy trong những dịp lễ Tết, hội hè, cưới xin. Tạp dề gồm có hai phần, yếm che và dây đeo. Yếm che bằng vải chàm, giữa yếm có thêu họa tiết hoa văn hình con cua cách điệu. Dây đeo bằng vải chàm được đính hai bên cạnh nhỏ của tạp dề. Khi dùng buộc vòng qua cổ. Dây buộc sau lưng được đính trên hai cạnh to của tạp dề. Khi dùng buộc thắt sau lưng. Cùng với những trang phục truyền thống của các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trang phục của người Bố Y chắc chắn là một nét văn hóa độc đáo, góp phần làm nên vẻ đẹp đặc trưng của dân tộc Việt Nam, là một nét chấm phá trong bức tranh giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Dân tộc Cống. Dân tộc Cống có tên tự gọi là Xám Khống, Quy A. Dân tộc Cống thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng, Myanmar và sống tập trung ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Về sản xuất, bà con chủ yếu làm nương rẫy với kỹ thuật canh tác lạc hậu như phát rừng, đốt rẫy, chọc lỗ, tra hạt. Ngày nay, đồng bào đã biết dùng cuốc và sử dụng trâu bò làm sức kéo, biết trồng bông nhưng chưa biết dệt vải. Có nghề phụ như đan chiếu mây nhuộm đỏ, săn bắn, hái lửa được duy trì. Phụ nữ dân tộc Cống không biết nghề dệt, chỉ trồng bông đem đổi lấy vải. Song nam nữ đều đan lát giỏi. Người Cống ở trong những ngôi nhà sàn chỉ có một cửa ra vào, chạy dọc theo vách, gian giữa là nơi tiếp khách. Chỉ có một cửa ra vào ở đầu hồi và một cửa sổ ở gian giữa. Mặt chính của nhà có thêm một chiếc sàn nhỏ, ít có giá trị sử dụng nhưng nhà nào cũng có. Đây là đặc trưng của người Cống. Mỗi họ của người Cống có một trưởng họ, có chung một kiêng cử, có chung quy định về chỗ đặt bàn thờ tổ tiên và cách cúng bái. Trong từng gia đình, người chồng, người cha giữ vai trò đứng đầu. Khi người cha chết thì con trai cả thay thế. Trang phục của đồng bào Cống có những nét đặc trưng riêng, chủ yếu biểu hiện qua trang phục nữ. Ống tay áo trang trí giống người dân tộc Hà Nhì. Cổ trong giống cư dân Việt Mường. Cúc giống phong cách Môn Khmer. Váy đen, khăn đen không trang trí. Trước kia chỉ trai gái người Cống mới lấy nhau. Nay đã có một số dâu rể là người Thái, Hà Nhì. Theo phong tục đồng bào dân tộc Cống, người cùng họ phải cách nhau 7 đời mới được lấy nhau. Việc cưới xin do nhà trai chủ động. Trong hôn lễ, tục ở rể được thực hiện nghiêm ngặt, trước kia khoảng từ 8 đến 12 năm. Sau lễ dạm hỏi, người con trai đến nhà gái ở rể. Từ đó tóc người con gái búi tó ngược đỉnh đầu, và đó là dấu hiệu của người đã có chồng. Thường họ sinh vài đứa con mới cưới. Khi hạn ở rể đã hết mới bắt đầu tiến hành hôn lễ, đón dâu về nhà trai. Nhà trai phải có bạc trắng làm lễ cưới nộp cho nhà gái. còn nhà gái phải cho của hồi môn để cô dâu đem về nhà chồng. Ít ngày sau lễ đón dâu, đôi vợ chồng mới đến nhà bố mẹ vợ làm lễ lại mặt. Người nhà trai là người cùng bản phải cõng cô dâu về tận nhà. Trong ngày cưới, người ta không mặc quần áo mới vì có tục vẫy nước tro lên người cô dâu để cầu may. Phong tục tang ma của người dân tộc Cống có nét riêng. Người chết được đặt trong quan tài làm bằng thân cây bổ đôi khoét rỗng. 12 ngày sau khi chôn người chết, con cháu mới lập bàn thờ trong nhà. Con cái để tang bố mẹ bằng cách cạo trọc đầu con trai, cắt tóc mai con gái và đội khăn cho tới khi cúng cơm mới. Cùng với việc thờ cúng tổ tiên từ 2 đến 3 đời theo phụ hệ là việc cúng ma bố mẹ vợ vào dịp Tết. Hàng năm cứ đến tháng 3 âm lịch, các bản đều tổ chức cúng lễ bản vào vụ gieo hạt. Cấm một ngày không cho người lạ vào bản. Nền văn nghệ dân gian của dân tộc Cống khá phong phú với các làn điệu dân ca sâu lắng. Người Cống thường múa hát vào những dịp lễ Tết, nhất là trong đám cưới. Hát đối đáp giữa nhà trai, nhà gái ở chân cầu thang trước khi lên nhà thực sự đã trở thành một cuộc thi hát dân ca. Đến nay đời sống của người Cống đã định cư ổn định canh tác. Các bản đã có trường học, xã đã có trạm xá. Mặc dù dân số không nhiều, nhưng hiện nay có hàng trăm thanh niên người Cống tham gia lực lượng dân quân hoạt động tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự các thôn, bản.
Dân tộc Dao. Dân tộc Dao có tên tự gọi là Kìm Miền, Kìm Mùn và còn có tên gọi khác là Mán. Dân tộc Dao thuộc nhóm địa phương Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Quần Trắng, Dao Lô Giang, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Làng Tẻn và thuộc nhóm ngôn ngữ Hơ Mông, Dao. Người Dao định cư ở khắp các tỉnh miền núi dọc theo biên giới Việt Trung, Việt Lào cho tới một số tỉnh Trung Du và ven biển Bắc Bộ. Người dân tộc Dao thờ tổ tiên là Bàn Hồ. Qua tên đệm của người Dao có thể xác định dòng họ và thứ bậc. Ma chay thì theo tục lệ xa xưa, vài vùng có tục hỏa táng cho người chết từ 12 tuổi trở lên. Tục ở rễ có thời hạn và vĩnh viễn. Nhà ở của người Dao là nhà sàn, nhà nửa sàn, nửa đất, nhà trệt. Về kinh tế, nguồn sống chính của người Dao là làm nông nghiệp vì cư dân định cư trên cả ba vùng, cao, giữa và thấp, nên tùy vào độ cao từng vùng mà họ có những loại hình canh tác khác nhau. Nghề trồng bông dệt vải là nghề phổ biến của người Dao, đồng bào ưa dùng vải nhuộm chàm. Nghề rèn, làm súng kiếp, súng hỏa mai có từ rất sớm. Nghề thợ bạc làm đồ trang sức có tính gia truyền. Y phục của người Dao rất đa dạng, nam mặc quần áo, nữ trang phục phong phú hơn với những trang trí hoa văn truyền thống, đầu đội khăn. Phụ nữ Dao y phục thêu cầu kỳ sặc sỡ. Đàn ông Dao thường để tóc dài búi sau gáy hoặc để chỏm trên đầu. Người Dao vừa tin theo tín ngưỡng nguyên thủy, vừa chịu ảnh hưởng sâu sắc của Khổng giáo. Người Dao có vốn văn nghệ dân gian phong phú, nhiều truyện cổ, bài hát, thơ ca được lưu truyền. Đặc biệt truyện Quả Bầu với Nạn Hồng Thủy, Tự Tích Bàn Vương rất phổ biến trong người Dao. Chữ viết là chữ Hán và được Dao hóa. Chữ Nôm Dao. Dân tộc Giấy. Dân tộc Giấy còn có tên gọi khác là Nhắn, Giảng. Dân tộc Giấy thuộc nhóm ngôn ngữ Tày, Thái. Người Giấy cư trú chủ yếu ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Ở các vùng này, các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Giấy rất khó phân biệt nhau. Sự giống nhau này là sự thống nhất của các nhóm người vốn chung nguồn gốc lịch sử, ngôn ngữ. Người Giấy ở nhà sàn, có một số ở nhà đất. Về kinh tế, họ có kinh nghiệm làm lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang. Đồng bào Giấy có câu, 10 đám nương không bằng góc ruộng. Làm rẫy chỉ là nguồn thu nhập thêm và thường cũng là chỗ chăn nuôi lợn, gà. Đồng bào nuôi nhiều trâu, ngựa, lợn, gà, vịt và có truyền thống dùng ngựa để cưỡi, thồ, dùng trâu kéo cày, kéo gỗ. Theo phong tục người Giấy, trong các gia đình vị thế nổi bật là người chồng và người cha. Con cái lấy họ theo cha. Nhà trai chủ động việc cưới xin. Sau lễ cưới, cô dâu về ở cùng gia đình nhà chồng. Tuy vậy, việc ở rể cũng là phổ biến. Trước kia, người Giấy có tục kéo vợ. Đó là trường hợp cô gái và gia đình cô ta đồng ý, nhưng nhà trai không đủ tiền của để cưới hỏi đàng hoàng, chàng trai phải tổ chức kéo vợ. Phụ nữ dân tộc Giấy khi mang thai phải kiêng cữ và cúng cầu mong sinh nở yên lành. Dịp đứa trẻ đầy tháng, có lễ trình báo với tổ tiên và cầu xin tổ tiên phù hộ. Tên, ngày tháng năm sinh của mỗi người được thầy cúng ghi vào miếng vải đỏ, sẽ dùng để so tuổi khi tính chuyện cưới xin và chọn giờ trong việc đám ma của chính người đó. Trang phục nữ của người Giấy là loại áo ngắn xẻ nách, viền cổ, trang trí đậm nét. Đây là loại áo ngắn trùm kín mông, xẻ nách phải, ống tay rộng. Cổ áo đường viền xẻ nách từ vai trái sang phải được viền và trang trí vải khác màu, thường là tương phản với nền áo, cũng như ở hai vai, giữa cánh tay và cửa tay. Cũng có loại áo như trên, nhưng lại để chàm hoặc trắng nguyên không trang trí. Áo mặt trong là loại áo cánh ngắn cộc tay, xẻ ngực, cổ tròn thấp và có hai túi dưới. Áo xẻ nách cài cúc vải được tết cẩn thận với nhiều loại đẹp mắt. Phụ nữ Giấy thường đội khăn quấn thành nhiều kiểu khác nhau, cổ đeo vòng bạc. Nhóm Giấy Lào Cai, Lai Châu mặc quần chàm ngắn đến mắt cá chân, ống rộng. Tóc vấn theo kiểu vành khăn và thường đeo túi vải thêu hoa văn phổ biến ở đáy túi là hình răng chó. Phổ biến đi loại giày vải thêu hoa văn nhiều loại. Một số tộc người ở nước ta, phía Bắc, có mặc loại áo xẻ nách, thường là áo dài. Số áo ngắn loại này không nhiều. Tuy nhiên, đây là loại áo với kỹ thuật xẻ nách và phong cách trang trí ở đường viền cổ. Tuy không cầu kỳ nhưng là một sắc thái riêng cho loại áo này về kỹ thuật và mỹ thuật. Nam giới mặc áo cánh xẻ ngực, cổ tròn, đứng, cài cúc vải. Áo thường có 3 túi, 2 túi dưới, 1 túi trên bên phải. Thân áo hơi ngắn, màu chàm. Nam mặc quần ống đứng, rộng 35-40cm, cạp to bản, không dùng dây cút mà chỉ vận vào người. Trước đây nam giới thường quấn khăn trên đầu. Có nhóm nam cũng mặc áo xẻ nách. Nhóm Giấy vùng Hà Giang, Cao Bằng ở nhà sàn. Nhóm Giấy vùng Lào Cai, Lai Châu ở nhà đất. Nhưng qua tài liệu văn học dân gian thì người Giấy vốn ở nhà sàn. Hiện nay đồng bào ở nhà đất vẫn còn dựng một sàn trước cửa để sử dụng. Nhà sàn hay nhà đất, gian giữa đều là nơi trang nghiêm, đặt bàn thờ tổ tiên, tiếp khách. Buồng các cặp vợ chồng trong gia đình quay ở các gian bên. Phụ nữ không nằm gian giữa. Bếp thường đặt ở gian bên. Nay có nhiều nơi đã làm nhà để đun nấu riêng. Hôn nhân của người Giấy có nhiều nghi lễ, gần giống với người Hơ Mông. Người Giấy có quan niệm, khi chết ma chay chu đáo sẽ được lên trời sống với tổ tiên. Vì vậy có gia đình làm ma kéo dài từ 5 đến 7 ngày. Người Giấy vốn có truyện cổ, thơ ca, tục ngữ, câu đố, đồng dao, v.v. khá phong phú. Có nhiều truyện giải thích hiện tượng tự nhiên, có nhiều truyện thơ dài, có truyện kết hợp lời kể với lời hát. Họ có vốn dân ca phong phú, gồm nhiều loại, mỗi loại có nhiều bài, điệu khác nhau. Đặc biệt các hình thức hát giao duyên nam nữ là sinh hoạt sôi nổi và hấp dẫn. Dân tộc Hà Nhì. Dân tộc Hà Nhì có tên tự gọi Hà Nhì Già và còn có các tên gọi khác U Ní, Xá U Ní. Dân tộc Hà Nhì thuộc nhóm địa phương Hà Nhì Cô Chồ, Hà Nhì La Mí, Hà Nhì Đen. Cư trú ở dọc biên giới Việt Trung, Việt Lào, Khu vực sống tập trung là các huyện Mường Tè thuộc Lai Châu, Bát Xát thuộc Lào Cai. Dân tộc Hà Nhì thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng. Về kinh tế, người Hà Nhì giỏi làm ruộng lúa nước trên sườn dốc, có làm nương rẫy nhưng không nhiều. Họ chăn nuôi theo lối thả rông, đàn trâu có đến hàng trăm con. Các nghề thủ công như nghề dệt vải, nhuộm chàm. Đồng bào xây dựng bản làng đông đúc, có bản tới 50 đến 60 hộ. Hà Nhì là một trong những dân tộc có truyền thống khai khẩn ruộng bậc thang và đào mương đắp đập lấy nước, dùng trâu bò cày kéo và làm vườn cạnh nhà. Qua việc so sánh đối chiếu những tài liệu về nhà cửa của các dân tộc thì thấy rằng chỉ có nhà của người Hà Nhì là có những đặc trưng rõ rệt hơn cả. Tính thống nhất của các đặc trưng này còn được thể hiện trên những địa bàn khác nhau. Nhà ở cổ truyền của người Hà Nhì là nhà đất. Bộ khung nhà khá đơn giản. Vì kèo cơ bản là kiểu vì kèo ba cột. Nhà có hiên rộng, người ta còn làm thêm một cột hiên nên trở thành vì kèo bốn cột. Tường rất dày, nhà không có cửa sổ, cửa ra vào cũng ít, phổ biến là chỉ có một cửa ra vào mở ở mặt trước nhà và lệch về một bên. Mặt bằng sinh hoạt, nhà thường ba gian, ít có nhà bốn gian, có hiên rộng ở mặt trước nhà, trong nhà chia theo chiều dọc, nửa nhà phía sau là các phòng nhỏ, nửa nhà phía trước để trống, một góc nhà có giường dành cho khách, ở đây còn có bếp phụ. Cũng có trường hợp hiên được che kín như là một hành lang hẹp thì cửa mở ở chính giữa. Những trường hợp như thế này thuộc về gian chính giữa hoặc thêm một gian bên cạnh có sàn cao khoảng 40cm để dành cho khách. Ở đây cũng có bếp phụ. Trang phục của người Hà Nhì gần giống trang phục người La Hủ, phụ nữ ưa màu sặc sỡ. Gia đình người Hà Nhì phổ biến là gia đình nhỏ, một vợ một chồng, mang tính chất phụ quyền, quan hệ hôn nhân, nam nữ tự do tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Mỗi cặp vợ chồng phải trải qua hai lần cưới. Ngay sau lần cưới trước, họ đã thành vợ chồng, cô dâu về nhà chồng. Theo phong tục ở Lai Châu, cô dâu phải đổi họ theo chồng. Cũng ở Lai Châu, có nơi lại ở rể. Lần cưới thứ hai được tổ chức khi họ làm ăn khấm khá và thường là khi đã có con. Lễ cưới mỗi vùng có khác nhau, có nơi tổ chức cưới hai lần, một lần ở nhà trai, một lần ở nhà gái. Có nơi có tục đổi họ vợ theo chồng sau khi cưới. Người Hà Nhì hiện nay đã định cư, mỗi bản có khi đông tới 60 hộ. Người Hà Nhì có nhiều họ, mỗi họ gồm nhiều chi. Dịp Tết hàng năm có tục cả dòng họ tụ tập lại nghe người già kể về tộc phả của mình. Có dòng họ nhớ được về xưa tới 40 đời. Tên của người Hà Nhì thường đặt theo tập tục là lấy tên người cha hoặc tên con vật ứng với ngày sinh của người ấy làm tên đệm. Phụ nữ Hà Nhì đẻ đứng. Nhà có trẻ mới sinh được báo hiệu bằng chiếc nón trên cọc trước cửa nhà. Cọc đóng bên phải cửa là sinh con gái, bên trái là sinh con trai. Phong tục ma chay của người Hà Nhì ở các vùng không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một số điểm chung. Khi trong nhà có người chết, phải dỡ bỏ tấm liếp hay rút một vài nang của buồng người đó, làm giường đặt tử thi ở bếp, chọn ngày giờ tốt mới chôn. Người Hà Nhì không có nghĩa địa chung của bản, kiêng lớp đất lẫn cỏ tơi xuống huyệt. Không rào dậu hay dựng nhà mồ, chỉ xếp đá quanh chân mộ. Người Hà Nhì có truyền thống hiếu học ngay từ những năm 1963-1964, ở huyện Mường Tè đã thanh toán xong nạn mù chữ, bình quân cứ hai người có một người đi học. Người Hà Nhì có nhiều truyện cổ, có cả truyện thơ dài. Nam nữ thanh niên có điệu múa riêng, đều theo nhịp tấu, nhạc cụ gõ. Trai gái Hà Nhì tỏ tình thường dùng các loại khèn lá, đàn môi, sáo dọc. Các thiếu nữ thích thổi amba, mét du, tùy húy hay nát si vào ban đêm. Con trai gảy đàn la khư. Ngày lễ hội còn có trống, thanh la, chập chen góp vui. Người Hà Nhì có nhiều loại bài hát. Các bà mẹ hát ru, thanh niên nam nữ hát đối. Có hát đám cưới, hát đám ma, hát mừng nhà mới, hát tiếp khách quý, hát trong ngày Tết. Bài hát đám cưới của người Hà Nhì ở Mường Tè thuộc Lai Châu dài tới 400 câu. Đồng bào có nền nghệ thuật dân gian phát triển, kho tàng truyện thần thoại phong phú. Những trường ca, đất Hà Nhì, đời sống người Hà Nhì là những án văn thơ được lưu truyền vừa có giá trị văn học vừa có giá trị lịch sử. Người Hà Nhì sử dụng nhiều nhạc cụ nhưng phổ biến nhất là đàn tính, nhị, hồ. Dân tộc Hoa. Dân tộc Hoa có tên gọi khác Cách, Hán, Tàu, thuộc nhóm địa phương Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Triều Châu, Phúc Kiến, Sang Phan, Xìa Phống, Thản Nhằm, Minh Hương, Hẹ. Dân tộc Hoa sống rải rác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, cả nông thôn và thành thị. Người Hoa sinh sống bằng đủ mọi nghề tùy địa bàn nơi cư trú. Ở đâu cũng lao động sáng tạo và có nhiều thành đạt, đặc biệt là trong các ngành thương nghiệp và dịch vụ. Người Hoa làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nhân, viên chức, giáo viên, buôn bán, làm muối, đánh cá, v.v. Nông dân dân tộc Hoa có truyền thống trồng lúa lâu đời, có kinh nghiệm sản xuất, tạo ra được những nông cụ tốt. Cày, bừa, dùng đôi trâu kéo, hái gặt lúa, cuốc, thuổng. Nhiều nghề gia truyền của người Hoa đã nổi tiếng từ lâu. Người Hoa thường cư trú tập trung thành làng xóm hoặc đường phố, tạo thành khu vực đông đúc và gắn bó với nhau. Trong đó các gia đình cùng dòng họ thường ở quê quần bên nhau. Người Hoa thích hát sơn ca, hay còn gọi là sang ca, gồm các chủ đề khá phong phú: tình yêu trai gái, cuộc sống, quê hương, tinh thần đấu tranh. Ca kịch cũng là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật được đồng bào ưa chuộng. Nhạc cụ có kèn, sáo, nhị, hồ, trống, thanh la, não bạc, đàn tì bà, tam thập lục. Ngày Tết, họ thường biểu diễn múa sư tử, múa quyền thuật. Lễ hội cũng là dịp tổ chức chơi đu, đua thuyền, vật, đánh cờ. Tại mỗi địa phương, người Hoa thường sống tập trung. Ở nông thôn thì thành làng và hương phổ biến ở Minh Hương, là làng người Minh. Ở thành phố sống thành các bang rất gắn bó với nhau. Nhà ở phổ biến là nhà kiểu chữ Môn, ba gian hai trái, duy trì gia đình phụ hệ truyền thống đại gia đình, từ 4 đến 5 đời. Trang phục truyền thống của người Hoa hiện chỉ còn thấy ở một số người có tuổi hay trong các nghi lễ cưới sinh, tang ma. Việc ma chay theo phong tục Hoa phải trải lần lượt các bước: lễ báo tang, lễ phát tang, lễ khâm liệm, lễ mở đường cho hồn người chết, lễ chôn cất, lễ đưa hồn người chết đến cõi Tây Thiên Phật Quốc, lễ đoạn tang. Trong gia đình người Hoa, chồng cha là chủ hộ, chỉ con trai được thừa kế gia tài và con trai cả luôn được phần hơn. Cách đây khoảng 40 đến 50 năm vẫn còn những gia đình lớn có tới 4 đến 5 thế hệ, đồng tới vài chục người. Nay họ sống theo từng gia đình nhỏ. Trong cách ăn mặc, đàn ông dùng quần áo như đàn ông Nùng, Giấy, Mông, Dao. Đàn bà mặc quần áo năm thân cài cúc ở nách phải, dài trùm mông, áo cộc tay cũng năm thân. Các thầy cúng có y phục riêng khi làm lễ. Nón, mũ, ô là các đồ đội trên đầu thông dụng của người Hoa. Hôn nhân ở người Hoa do cha mẹ quyết định, nạn tảo hôn thường xảy ra. Khi tìm vợ cho con, người Hoa chú trọng đến sự môn đăng hộ đối giữa hai gia đình và sự tương đồng về hoàn cảnh kinh tế cũng như về địa vị xã hội. Nhà cổ truyền của người Hoa có những đặc trưng mang dấu ấn của người phương Bắc rất rõ. Kiểu nhà hình cái ấn là rất điển hình. Nhà thường năm gian đứng, không có trái. Bộ khung với vì kèo đơn giản, tường xây gạch một rất dày, 30-40cm, mái lợp ngói âm dương. Mặt bằng sinh hoạt, nhà chính bao giờ cũng thụt vào một chút tạo thành một cái hiên hẹp. Gian chính giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, đồng thời còn là nơi tiếp khách. Các gian bên đều có tường ngăn cách với nhau. Đến nay nhà người Hoa đã có nhiều thay đổi, có một số kiểu nhà là biến dạng của nhà cổ truyền. Nhưng cũng có những kiểu nhà người Hoa tiếp thu của người Tày hay người Kinh. Trong xã hội người Hoa, mối quan hệ với những người cùng họ được hết sức coi trọng. Những hoạt động kinh doanh, sản xuất thường có các hội nghề nghiệp tương ứng. Những hội này đều có một vị tổ và ngày giỗ tổ trong năm. Một số tập tục vẫn được bảo lưu như trong hôn nhân cha mẹ định đoạt với tiêu chuẩn môn đăng hộ đối. Ma chay phải tuân thủ nghiêm ngặt từ báo tang cho đến đoạn tang. Nổi bật trong tín ngưỡng dân gian là thờ cúng tổ tiên, gia tộc, dòng họ, thờ cúng các vị thần phù hộ, gồm thần bếp, thổ địa, thần tài, và một số vị thánh, Bồ Tát. Theo đạo Nho, Phật, Lão với hệ thống chùa, miếu khá phát triển,